Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
Việt Nam vẫn là nước đàn áp tôn giáo, đặc biệt ở Tây Nguyên. Phát biểu trong hội nghị niềm tin tôn giáo ở Đông Nam Á, ông Frederick Davy, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, tuyên bố là Việt Nam vẫn là quốc gia cần phải được quan tâm đặc biệt vì thành tích đàn áp tôn giáo và vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của dân chúng. Theo ông Davy, mặc dù có những cải thiện chút ít so với những năm trước, nhưng bạo quyền Việt Nam vẫn liên tục mở chiến dịch đàn áp tôn giáo, đặc biệt là đối với sắc dân Hơ Mông ở miền Bắc và các nhóm sắc tộc Tây Nguyên theo đạo Tin Lành. Ông Davy cho biết thêm là nhiều tín đồ Công giáo hay Tin Lành đã bị bắt giam và tra tấn để ép họ phải bỏ đạo. Chính vì thế, ông Davy kêu gọi chính phủ Mỹ phải gia tăng áp lực để buộc bạo quyền Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng của các sắc dân thiểu số. Ông nhấn mạnh là việc tiếp tục đàn áp sẽ gây thêm khó khăn trong mối quan hệ Mỹ-Việt. Nhiều tham dự viên trong hội nghị này cũng lặp lại yêu cầu của ông Davy là cần liệt tên Việt Nam vào danh sách đen cần quan tâm đặc biệt về quyền tự do tôn giáo.
Công an đe dọa bắt giam phu nhân của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận. Trong một hành động trấn áp thô bạo, đám công an tỉnh Thanh Hóa đe dọa sẽ bắt giam bà Trịnh Thị Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận, nếu bà tiếp tục vận động dư luận thế giới can thiệp cho chồng mình. Từ khi ông Thuận bị bạo quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 8 năm ngoái, bà Nhung đã tích cực phổ biến tin tức về vụ bắt giam phi lý chồng bà, thậm chí là gửi thư khiếu nại đến nhiều cơ quan. Vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, công an tỉnh Thanh Hóa đã mời bà lên đồn và đưa ra lời đe dọa bắt giam nếu tiếp tục đòi trả tự do cho ông Thuận. Bà Nhung cũng từ chối xác nhận các trang Facebook mà công an cáo buộc là do chồng bà cộng tác. Là một cây bút nổi tiếng với các phóng sự vạch trần sai trái của giới quan chức ở nhiều địa phương, ông Bùi Văn Thuận bị bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước.
Rớt máy bay ở Hoa Lục, 132 hành khách thiệt mạng. Một máy bay dân sự của hãng hàng không China Eastern của Trung Quốc đã đâm đầu xuống một vùng rừng núi ở tỉnh Quảng Tây khi đang chở 132 hành khách đến thành phố Côn Minh của tỉnh Quảng Châu. Đây là một chiếc máy bay thuộc loại Boeing 737 và là tai nạn máy bay dân dụng đầu tiên kể từ 12 năm qua. Hơn 600 nhân viên cứu nạn đã được điều động đến nơi, nhưng người ta tin rằng toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc này, nhưng giới hữu trách cho biết là thời tiết trong khu vực khi đó rất tốt. Theo xác nhận sơ khởi, chiếc máy bay cất cánh vào lúc 1 giờ chiều thứ hai ngày 21 tháng 3 và lâm nạn một tiếng sau đó. Người dân trong khu vực đã tung lên mạng các hình ảnh cho thấy chiếc máy bay bị bốc cháy và các mảnh vỡ văng tứ tung khi đâm đầu xuống đất.
Ukraine lại bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Hai 21 tháng 3 đã thẳng thừng bác bỏ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng mà phía Nga đưa ra trong cuộc xâm lăng kéo dài sang ngày thứ 26. Thời hạn trong tối hậu thư mà Bộ Quốc phòng Nga đưa ra là trước 5 giờ sáng hôm qua, trong khi quân Nga vẫn còn cách thủ đô Kyiv 25 cây số ở hướng đông bắc. Cơ quan tình báo Anh Quốc cho biết là các mũi tiến quân khác của Nga vẫn không tiến lên được vì vấp phải sức kháng cự mãnh liệt của quân Ukraine. Trong khi đó tại miền Nam, bất chấp các cơn pháo kích và dội bom không ngừng của quân Nga, thành phố Mariupol vẫn đứng vững sau nhiều ngày bị bao vây và mất điện nước. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận là tư lệnh hạm đội hắc hải của Nga, đô đốc Andrei Pali, đã bị thiệt mạng trong một cuộc giao chiến ở bên ngoài thành phố Mariupol. Trong tuyên bố của mình, ông Zelensky khẳng định là không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào đi ngược lại quyền tự quyết của dân Ukraine và cảnh báo là đệ tam thế chiến sẽ diễn ra nếu nước Nga chiếm được Ukraine.